Alo, dạ xin chào ông ạ.
Alo.
Dạ ông chào ông ạ. Đây là Tường Nắng của báo điện
Vâng.
tử Việt Nam Exodus. Sao ông cho biết quý danh ạ?
Tôi là Doanh Hà Nam.
Dạ, xin chào ông Doanh ạ.
Vâng ạ. Tôi là Doanh Hà Nam.
Dạ.
Nói chung là hôm nay chúng tôi cũng mất lên 110 cầu giấy để yêu cầu thanh tra giải quyết những cái tố cáo Đinh Văn Cương mà biết tập đoàn Tân Quốc Hà Nam.
Dạ. Ông tố cáo về việc gì vậy thưa ông?
Nó nhiều lắm ạ, nói chung nó tham nhũng, nhưng mà nói chung là về tham nhũng còn nó nhiều ở cái lĩnh vực đất đai rồi thủy lợi phí rồi dự án khống rồi nhiều lắm, hàng ngàn tỷ đồng của dân Hà Nam nó rơi vào túi cá nhân rồi.
Nhưng mà ngày hôm nay ông lên cầu giấy là với tư cách là cá nhân hay là đại diện cho dân của Hà Nam thưa ông?
Chúng tôi lên đây nhiều lần rồi, chúng tôi lên đây đả đảo bọn tham nhũng, và hôm nay chúng tôi lên đả đảo cả cái bọn bao che cho tham nhũng. Cái ban thanh cái thanh tra của chính phủ Việt Nam hiện nay vẫn bao che cho các cái tỉnh.
Dạ. Ông có thể cho biết một cách rõ chi tiết hơn là bao che tham nhũng và ai tham nhũng ở
Chi
tỉnh
tiết
Hà Nam thưa
thì
ông?
thế này không ạ, nó nhiều lắm, bởi vì mỗi một người dân phát hiện ra một cái sự vụ việc của nó,
Dạ.
người ở cái thành nghị thì phát hiện ra chúng nó làm cái dự án khống là nó lấy đất của công để nó chia nhau. Thế còn người dưới hòa lý nhân thì nó lại tìm ra một cái việc là hàng vạn nhất đất nó chia lung tung, không theo một cái pháp luật nào cả mà pháp luật quy định rõ ràng về quản lý đất đai, tức là bằng mọi hình thức để nó đòn rút những cái tài sản của tài nguyên của đất nước của dân để
Dạ.
chúng nó chia nhau.
Vâng.
Mà dân thì tố cáo rất cụ thể nhưng mà không ai giải quyết.
Vâng, thì ông có thể cụ thể dùng một trường hợp điển hình ngày hôm nay được không thưa ông? Tại vì nếu mà tổng quát quá thì bà con hải ngoại không hiểu gì cả. Ông có thể cụ thể một trường hợp, một vấn đề không?
Riêng việc cá nhân tôi thì thế này không ạ,
Dạ vâng, ông cứ nói. Dạ.
Tức là tôi cũng bị thu hồi đất nhưng mà bọn giải phóng mặt bằng nó không trả đủ, đồng thời là nó cậy quyền nó làm rất nhiều điều mà kể ra đây không tiện, mà tôi đã gọi một thằng chủ tịch thị xã Phủ Lý bằng tên cấp ngành, một tên cấp ngành chuyên môn đang cấp của dân.
Ông nói là chủ tịch xã xã nào thưa ông, và cái người đó tên gì thưa ông?
Thị xã Phủ Lý,
Phủ Lý.
thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam không ạ?
Dạ vâng, nhưng mà
Vâng, Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
dạ vâng, ở Phủ Lý đó cái ông chủ tịch xã đó ông tên gì thưa ông?
Ở Phủ Lý cũng rất nhiều việc, nói tôm lại hiện nay vẫn cái đến đất đai của là
Dạ hiểu, dạ hiểu,
chỗ
nhưng
mình
mà
chạy chúng mình chạy
cái
rút
ông
mất
chủ tịch xã của tỉnh Phủ Lý ông tên gì thưa ông?
chứ. Tôi chưa nghe rõ ông nói.
Vâng, cái ông chủ tịch xã của Phủ Lý đó, tỉnh Hà Nam á, ông đó ông tên là gì?
Vâng.
Ông tên gì thưa ông?
Tôi Phủ Lý, tôi là Hoàng Đức Doanh ở Phủ Lý.
Dạ vâng, dạ hiểu. Còn ông chủ tịch xã đó, ông tên là gì thưa ông?
Tôi là Hoàng Đức Doanh ở Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Năm 10 năm nay tôi tố cáo đã cái hành vi tham nhũng cửa quyền của bọn cán bộ.
Dạ hiểu, dạ biết. Vậy thì ông chủ tịch xã ông tên gì?
Và
Ông chủ tịch xã ông tên gì thưa ông?
chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thị xã Phủ Lý hiện nay là Đỗ Văn Sáng.
À dạ vâng. Vâng.
Đỗ Văn Sáng cũng bị tôi và rất nhiều người dân Phủ Lý tố cáo, mà tôi thì nói bằng lời cũng như viết trong đơn là tên một tên cướp ngày.
Dạ.
Còn chủ tịch tỉnh Hà Nam là Trần Xuân Lộc,
Vâng.
chủ tịch tỉnh Hà Nam là Trần Xuân Lộc cũng bị rất nhiều người dân tố cáo và dùng những từ không còn kính trọng nữa.
Dạ. Thưa ông cho rằng là ông chủ tịch của xã Phủ Lý và cũng như chủ tịch tỉnh Hà Nam là những tên ăn cướp ngày, thì theo ông thì họ làm những hành động gì mà để dân cho rằng là họ là những người ăn cướp thưa ông?
Hành động của họ là tôi được cấp đất, họ chỉ cho tôi xây tầng 1, chỉ cho tầng 1 không cho xây tầng 2,
Dạ.
trong khi đó ở hai bên cạnh thì xây tầng 3 và tầng 4.
Vâng.
Không có cái thứ pháp luật nào như thế cả, thì tôi gọi tên Đỗ Văn Sáng là tên cướp ngài.
Dạ.
Vì tôi xây lên là chúng nó đến làm cướp.
Dạ, nhưng mà ông vẫn chưa cụ thể đủ. Nếu mà ông bảo rằng là họ ăn cướp thì họ ăn cướp cái gì? Và ăn cướp, bây giờ lấy trường hợp của ông
Ăn
là
cướp.
cụ thể thì họ ăn cướp cái gì thưa ông?
Họ ăn cướp cụ thể, họ ăn cướp là cụ thể là những nguyên vật liệu tôi đang xây dựng.
À.
Họ viết được cái lý là tôi không được phép xây dựng,
Vâng.
nhưng họ không thể đưa ra được cái bằng chứng một cái chính sách nào lại không cho tôi xây dựng cả.
Dạ.
Vậy là họ cứ dùng lực lượng đến để mà cưỡng chế và tịch thu toàn bộ cái tài sản của tôi, cho nên tôi gọi nó là bọn cướp này.
Dạ hiểu, dạ bây giờ thì hiểu rồi, dạ. Thế thì
Vâng.
vâng, từ đó đến giờ, từ lúc mà họ tịch thu tất cả những nguyên liệu của ông ấy, thì tới ngày hôm nay là khoảng thời gian là bao lâu rồi thưa ông? Xảy ra bao lâu rồi?
Ở đây nó ở phố mà tôi thì có tuổi, tôi nghe nó cũng không được rõ lắm. Xin
dạ.
chào.
Dạ.
Máy lớn rồi nha. Rồi, alo, đừng nắng nói đi.
Từ hồi ổng mà bị cướp đó, như vậy đó thì bao lâu rồi, xảy ra bao lâu rồi?
Rồi, từ hồi đó thì cái chuyện giờ xảy ra bao lâu rồi? Không mở bao lâu
rồi? Tôi đi cướp chuyện hiện nay là 10 năm rồi.
Dạ. Vâng, trong 10 năm đó ông có bị đàn áp gì không ông? Ông có bị phía bên công an của tỉnh Hà Nam làm khó khăn gì cho ông không thưa ông?
Tôi thì chưa bị đàn áp, nhưng tôi đã từng là bị can. Công an tỉnh Hà Nam đã đưa tôi thành một tên, tức là một bị can để chuẩn bị đưa ra tòa.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà sau đó thì họ lại, cái người bị hại mà tôi là bị can là gây hại ấy, thì cái người bị hại lại mang tiền đến đền bù tôi và xin lỗi tôi. Cho nên tôi mới nói ở Việt Nam nó có những cái pháp luật kỳ cục như thế đấy. Bị can thì lại được bồi thường và được nhận, tức là người khác xin lỗi. Mà bị hại thì phải mang tiền đến cho người bị can. Pháp luật của Việt Nam như thế mà tôi đã tố cáo trên đơn.
Vâng.
Chỉ có cái bọn cửa quyền nó mới có cái thứ pháp luật kiểu này.
Dạ, yeah. Dạ. Yeah.
Hai nữa là những cái nhà của tôi ở bên cạnh hai cái nhà được xây vô 3 tầng và 4 tầng mà tôi không được xây, thì đấy pháp luật của những kẻ cửa quyền là như thế đấy.
Vâng.
Vâng.
Trong 10 năm đi khiếu kiện như vậy đó, ông đã cái câu trả lời của ông được nhận được từ các cơ quan là như thế nào thưa ông?
Lúc nãy anh trả hỏi tôi là có bị đàn áp gì không, thì đấy tôi đã từng là bị can.
Dạ.
Và công an đe dọa tôi rất nhiều lần.
Dạ.
Đe dọa tôi rất nhiều lần. Nhưng tôi làm đúng pháp luật của Việt Nam, cho nên tôi vẫn được an toàn ở nhà. Alo.
Dạ, anh chào anh. Dạ.
Tôi đây. Tôi dạ. là Nguyễn Văn Quý.
Dạ.
Thôn Cổ Đậu, xã Thanh Hải, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Dạ.
Báo cáo với anh, tôi đã đi. Vâng, tôi đã theo đuổi kiện đến nay là năm thứ 6. Ai ạ?
Dạ vâng.
Thế thì đất của tôi là đất của ông cha. Đất của tôi là đất ông cha, ba chế độ đều công nhận. Thứ nhất là chế độ Bảo Đại. Thứ hai là chế độ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thứ ba là chế độ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đều công nhận.
Dạ vâng.
Thế nhưng đến năm 1984, ông Chủ tịch Hoàng Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm giao cho Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hải đến đổ đất vào vườn nhà tôi.
Dạ.
Và kẻ lại bản đồ, vâng, kẻ lại bản đồ gia đình nhà tôi. Thế sau đó tôi đã đệ trình lên tới ông Chủ tịch huyện. Ông Chủ tịch huyện không giải quyết và tôi đưa lên Chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh lại bao che những việc đó. Vẫn cứ công nhận đấy là đúng. Từ đó tôi tố cáo đến nay là đã 6 năm nay rồi.
Dạ.
Vẫn không hồi âm trả lời cho tôi. Vâng. Mà cũng được trước tôi đã nói chuyện với các ông rồi.
Yeah.
Về vâng, bây giờ thực tế mà nói là cái như là tham nhũng, có cửa quyền, làm những cái chuyện phi lý. Mà khi đó là ông Chủ tịch Trần Xuân Lộc, bây giờ tôi đã mang trực tiếp cả bản đồ của ba chế độ để lấy bằng chứng cụ thể. Thế nhưng mà khi đối chiếu thì họ đều xác nhận là đúng, nhưng họ lại không làm. Đấy là một cái pháp luật vi phạm.
Yeah.
Thứ hai nữa là ông Trần Xuân Lộc lại cố tình bao che cho Hoàng Nam vi phạm pháp luật.
Vâng.
Thế nên từ khi đó nên người dân chúng tôi rất bất bình. Mà trước kia tôi đã cũng đã nói với các anh rồi, tôi đã nói một lần ở dưới Hà Nam ấy.
Dạ vâng.
Thế nên là thế nên là chúng tôi cảm thấy rất bức xúc mà không còn gì để mà nói được nữa.
Dạ.
Với một cái chế độ này nữa. Vâng.
Dạ vâng.
Vâng.
Vâng thưa ông.
Thế nên là.
Vâng. Dạ ông cứ nói, dạ ông cứ nói. Dạ.
À, thế mà đến nay hiện nay tôi đang làm Hà Nội. Tôi đang làm Hà Nội. Mà đến giờ cũng vẫn chưa hồi âm được gì cả. Chiều nay chúng tôi sẽ vào bên kiểm tra đảng. Anh ạ.
Dạ vâng.
Giờ chúng tôi sẽ vào kiểm tra đảng. Vâng.
Dạ.
Thế còn cái tinh thần như thế nào chúng tôi sẽ liên hệ với anh nhiều hơn nữa.
Dạ vâng.
Nha.
Dạ vâng. Thưa anh, cái ông chủ tịch mà đã kể lại bản đồ của ông tên là gì thưa anh?
Ông họ là ông Trần Xuân Lộc.
Ông Trần Xuân Lộc, dạ vâng.
Trần Xuân Lộc, chủ
dạ.
tịch, và
dạ.
chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam.
Vâng.
Thế và thì... ông Hoàng
dạ.
Nam, ông Hoàng Nam, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Liêm.
Dạ. À, thưa thưa ông, có bao
và,
nhiêu người
đấy.
Bị như trường hợp của ông, thưa ông?
Và chúng tôi hiện nay là gồm có hơn 30 người. Chúng tôi đang ở đây.
Dạ.
Hiện tại chúng tôi đang ở đây.
Vâng.
Vâng.
À, thưa ông, khi mà họ kẻ bắt đồ như vậy đó.
Chúng tôi đang ở 110 ấy.
Dạ vâng.
110 Cầu Giấy ấy.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng.
À, thưa ông, khi mà họ kẻ bắt đồ lại như vậy đó thì họ lấy đất, có lấy đất lấy nhà của ông không thưa ông?
Có lấy.
Dạ.
À, có lấy đất và có lấy nhà.
Vâng, sau khi họ lấy rồi thì họ
tôi
làm gì?
Là...
Họ làm gì thưa ông? Họ làm gì với cái...
Họ lấy rồi thì bây giờ họ sao? Cái đất đó thì họ lại giao cho... Tức là ông Phó Phòng Thương binh Xã hội huyện Tân Liên. Ông Nguyễn Văn Đình.
Dạ.
Giao cho Nguyễn Văn Đình, Phó Phòng Thương binh Xã hội huyện Tân Liên.
Dạ.
Ai ạ?
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ.
Và đấy, tinh thần nó là như thế.
Dạ.
Tức
là họ lấy đất lấy...
Có cái nào anh nói chuyện trên với người khác.
Dạ vâng, dạ. Dạ.
Rồi, cứ nói.
Dạ. Họ lấy đất lấy nhà giao cho ông Phó Phòng Thương binh thì cái ông Phó Thọc Phó Phòng Thương binh ông làm gì với miếng đất đó? Ông xây nhà riêng cho cá nhân ông hay là ông xây cái gì thưa ông?
Không. Hiện giờ ông ấy vẫn để đấy. Để đấy thôi. Ông chưa làm gì nhưng mà lại cái quyền sở hữu lại là do ông ấy.
À, vâng.
Dạ vâng,
dạ alo. À, dạ, ông tên
alo,
gì thưa ông? Dạ vâng, ông cứ nói ạ.
Vâng, tôi là Đỗ Văn Trọng.
Dạ. Xin chào ông Trọng, dạ.
Đỗ Văn Trọng,
dạ.
Đỗ Văn Trọng, à, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Dạ, trường hợp của ông thì đã đi khiếu kiện bao lâu rồi thưa ông?
Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam này. Tôi cũng đang trong đoàn Hà Nam lên tố cáo quản tham nhũng tỉnh Hà Nam đây này.
Dạ.
Chỗ đang ở chỗ 110 Cầu Giấy đây.
Dạ, dạ. Nhưng mà khi ông đi tố cáo như vậy thì ông có bằng chứng gì để tố cáo không thưa ông?
À, thì nhiều người tố cáo Đỗ Văn Trọng, nhiều người tố cáo một việc là tố cáo chủ tịch tỉnh, trước đây nguyên chủ tịch tỉnh Đinh Văn Trương, bây giờ là bí thư tỉnh ủy là Đinh Văn Trương.
Dạ. Dạ vâng, nhưng mà tố cáo như thế nào thưa ông?
À, tố cáo là vâng, nội dung tố cáo là một số cán bộ như là Đinh Văn Trương ấy, vừa nãy nhân người ta cứ nói là cán bộ cấp dưới là xã huyện phải huyện là được Đinh Văn Trương ô dù bao che này để chúng cùng bực phép của nhân dân, cũng như con trâu ngoạn đấy là nó cơ công được bảo trợ của Đinh Văn Trương, cái tập đoàn tham nhũng của Đinh Văn Trương.
Dạ. Dạ vâng.
Vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Ông
nói. Ngoài thứ ngoài. Mọi thứ ngoại khí của dân nó bòn nhạt hết mọi thứ. Tham nhũng lên đến bên chương trình của người dân chứ không có ngoại khí. Bóc lột mọi thứ ở chứ. Thế là cái tập đoàn tham nhũng bóc lột.
Dạ.
Yeah. Đi qua trường cầm đầu ở tỉnh Hà Nam.
Vâng.
Không có thứ gì nó không lấy của dân. Từ thủy lệ khí thu tăng được. Thu thuế không hóa đơn. Đấy, rồi là nhân công nghĩa vụ công mà nhà nước đã bãi bỏ vẫn tiếp tục thu.
Vâng.
Tập đoàn và Đinh Văn Trương gì đấy.
Dạ.
Cầm đầu là Đinh Văn Trương.
Vâng.
Chúng tôi nói, thêm thế này này, chúng tôi khiếu nại rất nhiều năm rồi.
Dạ.
Đến nay là 9 năm như bản thân tôi. Mà thường là chúng tôi về tỉnh thì họ không giải quyết, thì lên chỉ tòa chức dân trung ương trước là ở số 13 xưởng, nhưng bây giờ 110 khi chúng tôi lên đây thì họ lại bảo gửi đơn về tỉnh. Đấy, cứ qua lại xong về tỉnh thì chúng tôi lại lên đây.
Dạ.
Lên chỗ chỉ tòa chức dân trung ương đấy. Đấy, chúng tôi như quả bóng phải giữa như họ lăn đi lăn tới mà. Và tôi thấy cái không biết là cái đường lối của nhà nước Việt Nam mình, nhà nước chúng tôi là như thế mà sao lại thì họ làm ăn đến như thế đó.
Yeah.
Nói bây giờ họ nói giỏi lắm.
Vâng.
Nghe tưởng tượng thế, nhưng ở đây dân bây giờ oan đức rất nhiều.
Vâng.
Ông cứ thể nhà nào mà như
dạ.
Tôi theo nơi trong rừng, dân đi chuyển này, cũng không bỏ lắm.
Vâng.
Ăn uống đói, yêu đói, dép hiện nay người dép không chỗ ngồi này. Họ đóng trụ sở không cho dân vào trong nhà này, này. Chúng tôi đang ngồi đường đang người dép này.
Dạ vâng.
Ông đi ý tôi. Đấy, trả tiền dân trung ương đấy. Nó họ không cho dân vào trong. Họ vào hết giờ, đuổi hết dân ra ngoài. Đây chúng tôi đang ngồi ngoài đường này, đang mưa lại này.
Dạ.
Dân đi kiếm tiền rất khổ mà họ không giải quyết một điều một cái gì.
Vâng.
Họ chỉ tìm cách này che đậy, xôi xoa che đậy để che giấu